Tác phẩm Có một tuổi 20 khác trở về. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Văn học Ấn hành. Người đọc Uyên Minh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Văn Thành Lê, xóm trọ.
Xóm trọ có 6 phòng, gồm 2 khu, mà chẳng thể gọi là khu, cũng chẳng thể gọi là dãy, tạm gọi thành hai nơi. Đó là căn nhà cũ, vuông vức rộng rãi được ngăn làm 4, 3 phòng ở và 1 phòng làm buồng tắm, nhà vệ sinh chung cho cả xóm. Đối diện căn nhà là 3 phòng mới xây, tuy kiểu chấp vá, gạch vụn và tôn đầu thừa đuôi thẹo nhặt về từ đâu đó. Tôi ở một trong 3 phòng mới xây. Kể ra giữa thành phố ồn ào này mà còn sót lại xóm trọ như vậy cũng hiếm, yên tĩnh, nếu không muốn nói là rùng rợn, nhất là về đêm. Rùng rợn bởi khu vườn rộng, rất nhiều cây vú sữa, lá vú sữa trùm kín nóc nhà, ra sau nữa là vườn, vườn cỏ hoang. Toàn cây hoa cất lợn, hoa lòi tói mà rất nhiều người lãng mạn vẫn gọi là hoa đồng nội. Phía trước cách đường gần 200 mét, đêm vào tối om, như vào nhà ma. Đứa bạn thân có lần đến nói thế, nó bảo tôi chọn chỗ này lý tưởng, tha hồ tức cảnh văn ra thơ phú. Chủ nhà là bà già gần 80 và lão ông con khoảng 55, ở trong ngôi nhà cổ kiến trúc từ thời Nguyễn, rất lớn, thuộc diện bảo tồn của UNESCO. Ngôi nhà cổ che kín xóm trọ phía sau, vì vậy ít ai nghĩ nhà này có phòng trọ cho thuê. Bà già thu tiền trọ hàng tháng, còn tiền điện nước trả lại cho lão con. Bà già nhưng vẫn khỏe, trông bà đi, đằng sau cứ ngỡ gái vào độ hồi xuân. Ráng sáng lão con chở bà đi chợ, về nhà bà trả tiền con như trả tiền xe ôm. Xóm 6 phòng thì có 10 người, cả già, cả trẻ, cả lưng lửng. Căn nhà cũ phòng đầu tiên mẹ con chị làm nghề cắt tóc ở, quê mãi ngoài Trung, đi tối ngày, thi thoảng lại ra quê một lần. Anh chồng lái xe đường dài, mỗi tháng ghé về dăm ba hôm, trong mặt mũi bụi bặm, lần nào về cũng một điệp khúc. Mấy ngày đầu ra khỏi cửa vợ chồng con cái dắt tay nhau hớn hở, gần ngày đi là chửi nhau, mánh khóe, đụng độ, thậm chí bục chát rồi đi. Tháng sau về lại âu yếm, lại bục chát và đi. Phòng kế bên của một gia đình, anh thợ điện, chị bán xôi. Đứa con trai học lớp 1 bằng tuổi con gái chị làm tóc. Chị bán xôi thường dậy sớm, từ 3 rưỡi sáng đã bắt nồi hông xôi cho kịp bán sáng. Sau đó chị bán tới trưa. Anh chồng đi tối mịt mới về, thằng cu con đến trường cùng con gái chị uống tóc. Trường tiểu học cách xóm trọ khoảng 200 mét. Phòng còn lại ở ngôi nhà cũ là của một cô gái, tuổi tôi phải gọi bằng chị tên Lan. Chị Lan thường ở nhà cả chiều, đi ra đi vào, hết sương móng tay lại nhổ lông mày, cắt móng chân, chán thì bói bài túi lơ khơ. Nhưng chập tối, cửa luôn khóa, đến khi chị bán xôi chuẩn bị dọn đồ ra mới thấy chị về, lúc ấy chị bắt đầu ngủ bù. Như vậy nhà cũ có 6 người, nó còn lại ở 3 phòng cốc ghẻ mới xây, phòng tôi 2. Tôi và thằng bạn học với nhau từ phổ thông, giờ cùng trường đại học nhưng khác khoa, hiểu nhau đến từng chân tơ kẻ tóc, có thể nói là đi guốc vào bụng nhau được. Phòng bên là em gái học năm 2, kém chúng tôi 2 khóa, em học nghệ thuật, khoa điêu khắc tạo hình. Phòng bên nữa là dì Hợi, người đàn bà cỡ 60, mặt gãy, gầy, tóc xoăn đuôi, mắt trắng, râu hóm. Dì ít nói, đi rất nhẹ như mèo. Nghe lão chủ nhà nói dì có nhiều con cháu, khá giàu. Không hiểu sao cuối đời lại đi thuê phòng trọ ở. Dì sống chủ yếu nhờ buôn rau đầu chợ cuối chợ trên chiếc xe đạp như lôi ra từ viện bảo tàng. Trông cảm cảnh, nhưng tôi ít dám tiếp xúc. Trong mắt tôi, dì cứ lầm lụi như ma xó, rồi sợ, tôi không cắt nghĩa được nỗi sợ của mình. Sáng đầu tiên ở xóm, tôi thức dậy bởi những tiếng ồn kiểu chợ búa. Dọn phòng cả ngày, bệt đứ đừ, đặt mình xuống là ngủ, chẳng biết trời trăng mây gió gì. Thường tôi vẫn hay lạ phòng, thế mà lần này ngủ hết ga, chỉ tỉnh giấc khi tiếng động lên cao trào. Thì ra bà chủ nhà và lão con đối thoại ngày mới về khoản tiền nong đi chợ hôm trước. Chẳng biết tính toán thế nào mà bà nói một đàng, lão con cãi một nẻo. Con chó xích bên hông nhà cũng góp vui, sủa ăn ẵng. Chị bán xôi bảo, ngày nào cũng vậy, lần đầu hơi chối tai. Nhưng mãi thành quen, lâu lâu không có lại thấy nhàn nhạt, thiêu thiếu. Ngày không bình thường, vênh vênh. Nghe bà chủ nhà kể, lão con trước giải phóng từng là giáo viên dạy pháp văn. Chả thế mà có lần tên Tây Ba Lô thấy ngôi nhà cổ, tò mò vào xem, lão tuôn một tràn tiếng Tây. Tây cũng bắn liên thanh lại một loạt, nhưng chẳng ai hiểu ai. Ngơ ngác, thì ra Tây nói tiếng Anh còn lão nói tiếng Pháp. Thời điểm sau giải phóng, vợ lão được bảo lãnh sang bên kia Thái Bình Dương. Từ đấy lão ở nhà, tháng tháng nhận tiền vợ gửi về và đi cho gái. Hồi vợ về tính bảo lãnh cho lão qua, lão đòi dắt theo cả bồ, bà vợ tiên tiết xé visa và qua một mình. Nhưng vợ lão vẫn phải gửi tiền về vì đóng tiền nuôi con, lão không cho dắt con gái đi. Nhắc tới đứa con gái mới nhớ, hình như nó phải mang trên mình cái gông nặng trình trịch là những tiếng cãi vã của bà và bố. Có ngày nó chẳng nói câu nào, ngoài lúc ra khỏi nhà và về nhà là chào và thưa, nó sống như cái bóng, lầm lũi, mặt cúi xuống. Con bé mới học lớp 12, nhưng tôi tưởng tượng nó già hơn cả bà già và lão. Cô gái cổ trong ngôi nhà cổ. Cả xóm chẳng ai ưa lão con, chỉ cắt tóc bảo trên mặt đất này chỉ có lão là một. Biết mỗi việc đi xe máy, dắt chó, chơi gái và khoe tiền. Mở miệng là khoe đô la, nhưng thu tiền điện tiền nước, đừng hòng thiếu hay khất, nợ lão một xu. Lão chỉ nhờ người ta đưa thừa 1-2 ngàn. Lão chỉ chờ người ta đưa thừa 1-2 ngàn, thậm chí 500 đồng để nói khéo, không có tiền lẻ, xin luôn hoặc bảo hôm sau trả, rồi quên. Lão họ Đào, tên Kiều Ân, Đào Kiều Ân, tên khá tàu, nhưng lão thích nói lái là Đào Cần Yêu, còn chị bán xôi và chị cắt tóc, sau lưng lại kêu lão là Đào Mã Ân. Lão biết, cầm lắm, muốn đuổi mà không được, bà mẹ không đồng ý. Bà biết xóm này chẳng ma nào vào thuê nhà ở, cả gia đình như hai chị đi là mất ăn. Theo lời em gái học điêu khắc ở phòng bên, ở xóm từ trước, thì lão Ân tức bắt đầu sau vụ lão ghẹo hai chị, bị chị bán xôi cho tắm nguyên cả nồi nước hông xôi trên bếp. Lão thuộc dạng to mồm nhưng gan thỏ đế, sợ thiếu nước thọt của quý lên cổ. Từ đấy lão sinh ghét. Có lần chị bán xôi dậy sớm chuẩn bị hàng, bắt được lão đang hí hú với gái giữa bụi chuối ngoài vườn sau. Vơ như không biết, chị cho một xô nước gạo. Lão tức muốn ói máu mà không dám la. Từ đấy lão vừa sợ vừa căm, căm mà chẳng làm được gì. Thi thoảng lại dắt chó dọa hai đứa trẻ nít. Hai đứa trẻ chạy thiếu vỡ mật xanh mật vàng. Con chó từ đấy cũng sinh hư, thấy người lạ là lao vào tợp. Vì tính ấy mà mấy lần nó ăn đòn của tôi và thằng bạn, lão chửi ầm. Tôi cười, bảo, tự vệ. Hôm tôi đi học về thì chứng kiến trận cầu nảy lửa, chung quy do lão Ân dâm ngòi. Lão tức không làm được gì, chị bắn xôi và chị hất tóc nên quay ra khích hai người đụng độ. Lão thu tiền nước, túi chị bắt cắt tóc, bắt chị bắn xôi phải trả tiền nước gấp đôi vì làm đồ hàng tốn nước hơn. Đúng là khi sống mà còn phải lo, phải nghĩ về dạ dày, thì cái gì dính tới đồng tiền thật chẳng dễ dàng chút nào. Chị bán xôi không chịu. Làm quái gì có kiểu ăn cướp trắng trợn thế, cùng lắm là trả gấp rưỡi. Mày bảo ai ăn cướp? Tao lấy gì nhà mày hả con đĩ già mồm? Mày bảo ai là đĩ? Con đĩ cái kia. Mày! Chỉ có đĩ mới làm cách làm tình như lợn, cứ ùn ụt rồi ré lên như lợn bị chọc tiết. À, thì ra mày chọc vách qua phòng bà. Ừ đấy, nhưng đấy là chồng bà, còn hơn cái ngưỡng mày, suốt ngày vò đầu, xoa mặt trai thiên hạ, vắng chồng, thiếu hơi trai nên ghen hả? Đến đoạn này, hai chị đã lao vào nhau, chị Lan lẳng lặng đi vào nhà, khép cửa. Tôi và thằng bạn, thêm cả bà già chủ nhà, kéo mãi mới dứt ra được. Kết quả không tổn hại về người, không tổn hại vật chất, nhưng tinh thần thì tổn thương ghê gớm, nhất định thế, ít nhất là với hai đứa trẻ. Hai bà mẹ cấm tiệc hai đứa con chơi với nhau. Thường mỗi lần em gái điêu khắc tập đắp tượng thì hai đứa quây quần xin được nhà. Thường mỗi lần em gái điêu khắc tập đắp tượng thì hai đứa quây quần xin được chị nặng cho con gì đó để chơi. Giờ có thằng cu nhà chị bán xôi thì không có con bé nhà chị cắt tóc. Và ngược lại, đứa phụ em gái điêu khắc, đứa trong phòng nhìn ra hau háu, được lát lại thay ca. Tôi vừa buồn cười vừa thấy tội tội. Chúng nó liệu đã hiểu gì, ai lại vấy mực lên những cái đầu và tuổi thơ còn quá trong trắng thế kia. Bây giờ trời bắt đầu vào đông, thành phố đến lạ, nắng thì teo nhà tóp cửa, lạnh thì buốt ốc buốt tim. Mấy tối nay thằng bạn toàn ngủ bên phòng con em nghệ thuật. Nó kêu, phòng có mỗi cái chăn, hai thằng đắp, khéo đầu thì hở chân, thằng này trở mình, thằng kia lạnh. nó đi để tôi dễ ngủ hơn. Đấy là kết quả của gần 2 tháng, mỗi tối trước khi đi ngủ nó đạp đạp đấm đấm vào tường. Con em nghệ thuật đập đập đấm đấm đáp trả, rồi ca nhạc đêm khuya theo yêu cầu, rồi nhắn tin chích chát. Nó nói thẳng với tôi, con em học nghệ thuật nên nghĩ cũng thoáng, gặp vịt thì lùa, gặp chùa thì tu, không có gì quá đáng cả. Một hình thức cộng sinh, miễn sao đừng để lại hậu quả là được. Tao chỉ mới đi sơ sơ vòng ngoài, thú vị ra phết. Tôi lè lưỡi, nó bảo, mày lạc hậu bỏ mẹ. Sức lạc hậu của tôi lại bị thằng bạn khẳng định lại lần nữa sau đêm ấy. Nói đêm chứ thực ra mới đầu buổi tối, khoảng 8 giờ gì đó. Trời mưa to kèm theo gió, bỗng dưng mất điện. Gọi là phố nhưng xóm trọ giáp ngoại ô, cây cối khá rậm rạp. Điện vẫn bị cắt khi mưa to gió lớn, người ta sợ chập đường dây. Điện cắt được lúc, thằng bạn nhảy sang phòng con em nghệ thuật. Tôi ngồi thắp nến đọc sách thì chị Lan gõ cửa hỏi xin nến. Nước mưa phả vào hiên cứ ràn rạc như trống trận. Tôi mở cửa. Chẳng biết có phải do chị ướt mưa và nền phòng mưa phả trơn nên chị trượt. Tôi luống cuống đỡ. Người chị đè lên người tôi. Mặt chạm mặt, ngực chạm ngực. Lần đầu tiên tôi thấy mùi giả thịt con gái tới vậy. Cánh cửa bị mưa và gió đóng sập lại. Trong phòng còn duy nhất ánh nến hồng cháy lấp lá. Chới với về những luồng gió rít qua cửa sổ phả vào yếu ớt. Cái gì như bản năng, tôi ôm ghì lấy chị. Chị đáp trả tôi bằng những nụ hôn tới tóc muốn ngạt thở. Rồi bàn tay chị kéo bàn tay tôi xuống phía dưới bụng chị. Ấn xuống, ấn xuống. Bàn tay chị làm tương tự như thế với tôi. Không hiểu sao lúc ấy tôi bỗng thấy rùng mình, đẩy ra. Chị, em xin lỗi. Em sao thế? Lần đầu à? Không, chị xin lỗi. Chỉ là chị... chị quý em. Không, chẳng ai có lỗi. Trời mưa. Tôi nói và cười, nụ cười méo xệch. Chắc chắn thế, trong ánh nến chắc chị không thấy. Hôm nay chị không đi làm mà. Tôi lấy lại được bình tĩnh. Ừ, trời mưa nên chị nghỉ. Từ đấy tôi thức. Lần đầu tiên trong đời tôi thức trắng đêm, còn nói chuyện với chị. Đúng hơn là nghe chị nói. Chị kể bà dì tàn ác như thế nào mà chị phải bỏ nhà từ năm 15 tuổi đi tìm mẹ. Tìm mẹ với mỗi tờ địa chỉ duy nhất mẹ ghi vào pho lại, nhét vào hốc khóa của cái vòng đeo cổ. Từ hồi bố mẹ ly dị chị mới lên 10. Nhưng theo địa chỉ ấy, chị không thấy mẹ, thay vào đó là gã râu xanh. Chị kể vì sao chị ngã vào nghề làm đêm ngủ ngày. Chị kể dự định cuối năm sẽ dứt hẳn, để tới một thành phố hay một miền đất khác nào đó. Chẳng ai biết đến quá khứ của chị, và sống lại từ đầu. Hôm sau tôi kể lại cho thằng bạn nghe, nó phán câu xanh rờn. Mày khờ bỏ xừ, tao không thử một lần cho biết. Lúc ấy tôi chợt thấy lạnh người và đẩy chị ấy ra. Đỡ bệnh, bà ấy đẹp thế chắc thuộc dạng cao cấp. Bà cao cấp chuyên nghiệp thì luôn thủ dụng cụ trong người, tao phải sợ. Nhưng có điều gì đó khiến tao không dám. Thôi đi bố ạ, à, con xin bố. Bố nên nhớ sắp hết đời sinh viên rồi đấy. Bố sắp phí nửa đời con trai rồi đấy. Nhớ đừng kể ra với ai, không họ cười thối mũi. Cuối đông, thành phố gặp bão. Cứ tưởng cơn bão gầy cuối cùng của năm tạt qua chơi, nhẹ nhàng rồi đi. Ảnh hưởng tí chút, ai dè nó làm lớn, như muốn tổng kết cuối năm. Xóm lại ngay gần sông, nước trên trời ập xuống, nước sông dâng lên, nhanh như chớp. Sáng chiều, mà nước đã vào tới phòng. Trời ngớt mưa, nước vẫn dâng, thủy triều đẩy nước ngược. Bước ra khỏi phòng, xuống sân là nước ngang bụng. Tôi và thằng bạn phạt ngang mấy cây chuối đóng bè lao ra đường. Đường thành sông từ hồi nào, chúng tôi tới kê đồ đạc giường tủ cho hội con gái trong lớp. Về tới nhà, nước còn dâng. Nhìn sang, thấy dì Hợi vẫn thu lu trên giường. Nước sắp ngập. Tôi và thằng bạn nghi ngại. Chúng tôi ở đây đã lâu, nhưng chưa bao giờ bước vào phòng dì. Rồi không ai bảo ai, chúng tôi bước vào. Sao dì không kêu ai kê đồ lên giúp? Ở thế này đêm nguy hiểm lắm. Hai cháu đi từ lúc nước còn thấp. Khi lên cao thì thấy phòng bên nhà cũ đã kê và đóng cửa hết. Chị chẳng muốn gọi. Thôi, để chúng cháu kê lên cho chắc chắn. Ừ, thế giúp gì? Ở có xóm như thế này cũng đỡ lo. Chị nói làm tôi có gì đó ấy nấy về cách nghĩ của mình bấy lâu về gì. Loáng cái chúng tôi đã kê đồ đạc lên an toàn. Chị cảm ơn rối rít. Chị dúi vào tay tôi chục trứng, bảo cầm về ăn với mì tôm. Lũ này chợ không có. Chúng tôi từ chối. về phòng mà vẫn thấy rờn rợn, không lý giải được, dù rất muốn nghĩ theo chiều hướng tích cực. Lũ rút được một ngày thì thấy có người con tới thăm dì Hợi, dì mừng lắm, đi chợ linh đình. Hôm sau dì trả phòng, chào cả xóm, người con đưa xe tới đón dì đi. Thêm vài ngày nữa, trời nắng lên, chúng tôi cũng trả phòng, đi thực tập. Thực tập xong là tốt nghiệp, xem như hết đời sinh viên, mỗi thằng quăng mình vào một góc cuộc sống. Chắc giờ chị Lan đã ổn định ở miền đất hứa nào đó như chị tính, tôi cầu mong vậy. Hai đứa con nhà chị bán xôi và chị cắt tóc sẽ chơi lại với nhau bình thường sau mỗi lần mẹ chúng cãi nhau. Và căn phòng chúng tôi từng ở, không biết ai đang ở. Anh chàng hay cô nàng nào đó liệu có thích ứng được với điệp khúc chào buổi sáng của mẹ con bà chủ già và lão Kiều Ân không? Có hay đập tường trước khi ngủ với cô em học nghệ thuật điêu khắc không? Xa rồi, mà lâu lâu tôi vẫn thường lang mang về cái xóm trọ một thời ấy. Những con người, giờ này họ ra sao?
Tuổi 20 khác trở về.
Tới cổng bệnh viện, Lê mới cảm giác sờ sợ và nên chăng, dùng thêm động từ, run. Vào bệnh viện đã nhiều, khám bệnh có, thăm người bệnh có, đưa bạn đi chẩn đoán bệnh có, khoa nội, khoa ngoại, thần kinh, hình như đủ cả, nhưng khoa sản thì chưa. Lê dắt tay Thảo Miên hỏi khoa sản mà lóng nga lóng ngóng, chút gì như hổ thẹn. Đôi chân như bốn bước nhanh hơn cho chóng xong để về, mà cứ như có gì níu lại, líu ríu. Lê cảm giác mọi cặp mắt đang đổ dồn về hai người và phán xét. Khi ngồi ở ghế đợi Thảo Miên, Lê cúi gằm mặt xuống. Vô phút gặp người bạn hay một người quen đi ngang qua thì đổ ê mặt. Lê dí sát mặt vào tờ báo, chiếc mũ được kéo xuống khá thấp, chụp quá nửa mặt. Tờ báo có tâm điểm là bài ký chân dung về người đàn ông quanh năm chuyên nhặt những thai nhi bị bỏ rơi ngoài bãi rác và trôi sông về chôn cất. Ông già làm công việc ấy một cách cần mẫn. Mỗi ngày ông đều thống kê nhặt được bao nhiêu thai nhi, ở đâu, giờ nào. Mỗi năm có tới hàng trăm thai nhi. Mỗi thai nhi ông bỏ vào một liễn sành bé bé, xếp dồn lại, chồng hết lớp này tới lớp khác, xây thành ngôi mộ lớn. Hết một lớp lại xây một lần. Ngôi mộ tới gần 500 thai nhi rồi, ngôi mộ còn cao lên nữa. Lê đọc và rùng mình, đấy chỉ là ở tỉnh nhỏ. Vậy trên mặt đất này, một ngày có bao nhiêu sinh linh không được cất tiếng khóc với đời? Có phải đấy là kết quả của sự bồng bột tuổi trẻ, sự ăn chơi thác loạn, sự vô nhân tính? Lê chột dạ với chính mình, đài báo nói quá nhiều. Lê hiểu hơn ai hết hậu quả tai hại của một phút huy hoàng ấy. Lê không nhớ đã đưa Thảo Miên về phòng như thế nào, đã nói những gì với Thảo Miên trước khi về phòng mình. Đầu Lê u u minh minh, cảm giác mình sẽ có con. 20 tuổi, cái tuổi đủ để phải chịu mọi trách nhiệm với hành vi, ứng xử với xã hội, với pháp luật, với cuộc đời. 20 tuổi, pháp luật cho phép người ta làm chồng, làm cha. Nhưng nào Lê đã nghĩ tới. 20 tuổi, Lê còn 2 năm học trước mắt. 20 tuổi, Lê còn quá nhiều chuyện phải làm với tuổi thanh xuân. 20 tuổi, mọi thứ với Lê chỉ mới là bắt đầu. 20 tuổi, tương lai Lê còn dài dằng dặc điệp trùng phía trước. Vậy mà 7 tháng nữa thôi, Lê sẽ làm bố. Có người sẽ gọi Lê bằng bố, như Lê đã gọi bố mẹ 20 năm trời. Có phải không? Có tin được không? Lê nằm vật ra giữa giường, chiếc giường như chật chội và co rúm lại. Lê thấy bức bách, rồi không hiểu từ đâu ý nghĩ xẹt ngang. Liệu có phải con của Lê? Hai đứa đã thật sự cố gắng giữ gìn cho nhau mà. Liệu Thảo Miên có với ai? Với ai? Với ai? Thảo Miên học cùng lớp. Không quá ấn tượng để hút hồn ai đó từ cái nhìn đầu tiên, với Lê cũng vậy. Từ đầu năm nhất, Lê đâu để ý Thảo Miên. Nhưng rồi những lần làm bài tập nhóm và thực hành cùng nhau đã khiến Lê có cái nhìn khác về Thảo Miên, về chuyện trai gái. Ông nhà văn Đoàn Thạch Biên từng nói, người ta chỉ thật sự khóc được một lần trong đời. Những lần trước người ta tập khóc, còn những lần sau người ta khóc vì thói quen. Lê muốn đảo ý tưởng của ông ấy và nâng cao độ romantic lên một chút, là người ta chỉ thật sự yêu duy nhất một lòng trong đời. Những lần trước người ta yêu nháp, yêu tập sự, còn những lần sau người ta yêu vì thói quen. Diễn nôm na ra là có người khi sinh ra đều được lập trình sẵn dành cho nhau, chỉ hai người với nhau thôi. Họ tồn tại song song, nhưng ban đầu có thể ẩn hiện, chìm lấp trong hỗn độn, bụi bặm và ồn ào đâu đó. Khi nhận ra nhau, sẽ là tình yêu. đâm chồi nảy lộc. Những người may mắn là những người yêu một lần và sống với nhau trọn đời. Trường hợp này không nhiều, bởi con người vốn là những sinh linh mềm yếu, sống vội vàng gấp gáp nên hay nhầm lẫn, thậm chí nhiều người cố tình nhầm lẫn. Đấy là bi kịch của loài người, đổ lỗi cho tự nhiên là quá trình tiến hóa chưa được trọn vẹn. Vì vậy, phần đa đều trải qua yêu nháp, yêu tập sự rồi mới tìm được tình yêu đích thực của mình. Hoặc có người tìm ra tình yêu của mình mà không giữ được, để mất đi, rồi loay hoay kiếm tìm lại, nhưng dù có kiếm tìm mãi cũng chẳng thấy. Nếu lúc ấy họ có yêu, cũng chỉ là yêu theo thói quen, theo phản xạ, chấp nhận để tồn tại mà thôi. Nhìn Thảo Miên, Lê thấy đấy chính là tình yêu duy nhất một lần trong đời của mình. Thảo Miên duyên, có cái gì đó hiện lên con người có tố chất. Điều này ở con gái thật không nhiều. Thực tế, ở con gái ngoại hình, rất đẹp thường tỷ lệ. Thực tế, ở con gái, ngoại hình sắc đẹp thường tỷ lệ nghịch với trí tuệ thì phải. Tất nhiên không phải tuyệt đại đa số. Người ta đang cố gắng xóa dần khoảng cách này. Nói ra nhiều người vẫn cho là vô lý, nhưng phải chấp nhận thực tế ấy. Thường nếu ai nhận ra mình đẹp, sẽ dành thời gian cho việc làm đẹp, chạy nhảy tung tẩy và phô trương cái đẹp, thay vì dành thời gian cho việc học, cho sách vở. Còn những người thấy mình hơi khiêm tốn về mặt nhan sắc, thường ít để tâm tới chuyện ấy. Họ tập trung làm đẹp tâm hồn bằng vốn hiểu biết, bằng sách vở. Thế mới thấy có những chuyện nực cười trong làng thi hoa hậu xứ ta. Có hoa hậu chưa tốt nghiệp cấp 3, có người trước câu hỏi ứng xử, dù đã qua biết bao lò, nhồi vào đầu bao nhiêu tình huống như vịt nhồi bánh rút, mà trả lời cứ như gà bắt tóc. Trong làng giải trí còn rối tung rối mù hơn với những cách hành xử, phát ngôn như nồi cành hổ lốn, vì những lối suy nghĩ của những não bộ phát triển không đều với mặt mày tay chân. Cách Thảo Miên yêu cũng khác những cô gái khác. Lần Lê chở Thảo Miên đi học thể dục về, Thảo Miên đau đầu, Lê bảo để đánh gió. Mắt Thảo Miên vừa lim dim lại khi Lê miết tay từ hai thái dương vào giữa trán, Lê chớp ngay cơ hội cúi người hôn cái chục vào giữa trán. Thảo Miên giật mình, mở mắt thoáng sững sờ. Lê nghi dính dưỡng quá. Không một tác như trên phim thì cũng là một lời gì đó, kiểu không hợp tác ủng hộ như trong tiểu thuyết. Không ngờ Thảo Miên vít cổ Lê xuống, hôn cái chục đáp trả vào môi. Sau này khi đã yêu nhau, Lê đùa nhắc lại. Thảo Miên cười. Thế thì làm sao? Thảo Miên thích sống thật với mình, không ngụy trang, không dối lòng. Khi biết điều mình cần, mình đang hướng tới, mình đã xác định rồi thì cần gì phải vòng vèo lắc léo nữa. Cuộc sống có nhiều thứ phải ngụy trang, phải ởm mờ, phải lắc léo rồi. Tình yêu mà như thế nữa, mệt lắm. Thảo Miên đấy. Thảo Miên là thế, Lê yêu Thảo Miên cũng bởi những nét khác nhiều người như thế, yêu và trân trọng. Sau này khi cả hai đã xác định, nhiều lần gần gũi âu yếm, Lê vẫn không dám đi quá xa. Không hiểu sao với Thảo Miên, Lê muốn giữ. Dù hai chữ trinh tiết, Lê chẳng cổ hủ tới mức xem nó là cái ngàn vàng. Vậy mà giờ Thảo Miên lại ra cơ sự ấy. Từ đâu? Bao nhiêu hình ảnh như những thức phim câm lần lượt quay ngược lại. Lê muốn tìm câu trả lời. Liệu Thảo Miên có người nào khác? Có thằng nào ăn ốc rồi bắt Lê đổ vỏ? Lê tự hỏi, có thể không? Thảo Miên đâu có thế. Thảo Miên không bao giờ thế. Nghĩ vậy oan cho Thảo Miên. Lê lại tự trả lời, đầu Lê như muốn nổ tung. Rồi có cái gì lành lạnh buốt chạy dọc sống lưng lên ót gáy? Không lẽ là đêm hôm ấy? Có phải không? Liệu có đến như thế? Đêm mưa ngút trời. Chính xác là đợt lục đầu tiên trong năm. Không hiểu sao năm ấy lục về sớm. Đất Huế, mưa thì sợ rồi. Người ta vẫn đùa, mưa như là một thứ đặc sản của Huế. Những mùa mưa làm nên chất của Huế. Để ở thì người ta thấy thương, mà đi người ta thấy nhớ. Năm nào cũng vậy, mưa về là dầm dề, lê thê, dung dằn và ảo não. Không biết nước ở đâu ra lắm thế. Cứ như ông trời có bao nhiêu nước dồn lại rồi trút xuống Huế. Hay cái bàn quan của ông trời chiếu theo phương thẳng đứng, xuống là đúng Huế. Khi ông trời tè là trút cho hả hê, trút cho ê chề. Đợt mưa ấy kéo dài khoảng một tuần thì đón cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm. Chẳng hiểu có phải do biến đổi khí hậu mà hình thành khá sớm và đường đi cũng lắt léo khôn lường. Cơ quan khí tượng mới dự báo tối qua, thế mà sáng nay nó đã chạy thế khác. Có vẻ như con người chơi không đẹp, tàn phá tự nhiên quá đáng, nên tự nhiên cũng không đơn giản nữa mà tập lắc léo theo tính người. Áp thấp ghé vào Huế khá bất ngờ, cứ như chúng cũng muốn du ngoạn, thăm xứ sở du lịch thâm trầm mộng mơ này. Nước trong thành phố bắt đầu có dấu hiệu lên nhanh, nước từ thượng nguồn sông Hương đổ xuống, trường đầu nguồn đã bị vặt trụi nên nước mới về nhanh. Gặp cửa biển, thủy triều đẩy nước ngược. Dùng dằng, nước hết đường đi, đèn ngập rông vào phố rong chơi. Lê kêu hội con trai trong lớp đi kê giường, tủ, đồ đạc các phòng con gái trong lớp. Từ chiều tới chập choạng tối thì xong, xong rồi mà nước vẫn lên. Xóm Thảo Miên ở dưới vùng trũng hơn, cho chắc ăn, Lê quay lại chỗ Thảo Miên lần nữa. Khi ấy, mưa mỗi lúc một nặng hạt, kèm theo gió. Tiếng gió và mưa đập mái tôn không khác gì tiếng trống trận. Cứ ngỡ thiên lôi tập thể dục, mãi vẫn không ngớt. Và Lê đành ở lại. Cái đêm có lẽ định mệnh ấy, đêm dài và sâu, điện mất. Trong ánh nến nhập nhòa bởi tiếng gió rít qua cửa sổ phả vào, Lê và Thảo Miên đã quấn vào nhau. Với cả hai, chuyện ấy là bình thường. Yêu nhau 2 năm, Lê và Thảo Miên không còn giữ kẻ gì nữa. Quan trọng là biết giữ cho nhau, không đi quá giới hạn. Nhưng cái đêm ấy không biết là đêm mưa gió nào. Dường như mưa gió và tiếng mèo kêu tìm bạn tình trên mái nhà cứ gào lên thảm thiết, đã lồng lõa với hai người. Lê say và truyền cả qua Thảo Miên. Lần đầu tiên cả hai không còn giữ thứ gì trên người. Hai tấm thân nóng hôi hổi áp vào gần nhau. Bàn tay Lê cảm giác vùng thiên liêng của Thảo Miên ẩm ướt và mềm mại hơn bao giờ hết. Như bản năng, không còn là lý trí. Với cú nghiêng người lật khẽ, Lê trường lên phía trên, êm một nhịp nhẹ. Đúng lúc ấy, tiếng sét rạch toang hoác bầu trời. Thảo Miên giật mình, và Lê cũng hốt hoảng, vỡ òa dòng nham thạch, thét toạc tuổi hồn nhiên. Giờ đây trước mắt Lê là ánh mắt nghiêm khắc của mẹ Thảo Miên, nhưng trên hết là bố mẹ Lê, quần quật cả đời, lam lũ cả đời. Bố mẹ chỉ mong anh em Lê ngóc đầu lên khỏi luống cày, gánh phân, gốc rạ. Thế mà ra cơ sự này. Khói hương nghi ngút trong ngôi nhà thờ họ như từ xa xâm dội về, ngột ngạt, khó thở. Hôm thắp hương vái lại cụ tổ để vào Huế đi học, Lê đã hứa ở ăn ở học tập ra sao. Bước hoành phi dăng dăng trước mặt, lượn lờ vàng vàng đỏ đỏ như nhảy múa. Cụ tổ là công thần từ thời Lê Sơ, được vua ban cho 100 lính về khai phá ra ngôi làng trù phú như bây giờ. Bao đời nay người ta nhìn vào nhà thờ, nhìn vào quá khứ ấy mà sợ, mà kính phục. Vậy mà Lê đã hỏa thiêu tất cả quá khứ ấy. Mọi người sẽ nghĩ gì về Lê, về ba mẹ, về dòng họ? Lê cảm thấy mọi thứ thật nặng nề. Tiếng sét đêm ấy như văng vẳng bên tai, tiếng mưa như hiển hiện rõ lắm, khác lắm những tiếng mưa mọi lần. Tiếng mèo động dục nữa, tất cả cứ dội về, ùng oàng và thê thiết. Mọi thứ trộn vào nhau tạo nên một loại tạp âm không tài nào định vị nổi. Sáng hôm sau, Lê tới phòng Thảo Miên. Thảng thốt, Lê không tin vào mắt mình. Trong một đêm mà Thảo Miên xuống dốc thê thảm, tàn tạ đi trông thấy, thần sắc bay đâu cả. Thân hình ủ rũ như vừa đi qua cơn bão hay sóng thần. Chắc Thảo Miên cũng không ngủ được. Lê vội pha ly sữa nóng. Thảo Miên lỡ ly sữa từ tay Lê rồi đặt lên bàn. Tay lóng ngóng kiểu gì, ly sữa tuột khỏi tay, rơi cái xoảng. Sữa loang đầy nền phòng. Thảo Miên co rúm lại, lạnh người. Tiếng xin lỗi như phản xạ bật lên lý nhí. Lê kéo đầu Thảo Miên vào ngực mình. Không sao, có anh ở đây rồi. Tối qua em không ngủ được phải không? Anh cũng không ngủ được. Cả đêm không ngủ, nằm xoa bụng mà không biết phải làm sao. Hay là mình cưới, cưới xong em ở nhà 1 năm rồi đi học tiếp. Thảo Miên rút sâu vào ngực Lê. Em cũng đã nghĩ vậy, nhưng em sợ, em chưa sẵn sàng. Cả anh nữa, chúng ta chưa sẵn sàng. Điều này sẽ không tốt cho con. Để còn dư luận, em sợ mình không trụ nổi. Bỏ à? Tiếng Lê hỏi mà như tiếng thở dài, như lời cảm thán, não ruột nên nghẹn lại. Em không biết, 2 tháng chắc chưa có gì nhỉ? Bỏ có được không? Tự dưng Lê cảm thấy rùng mình. Bài báo đọc hôm đưa Thảo Miên đi khám ở bệnh viện, hình ảnh thai nhi được miêu tả từ bài báo tự dưng dội lại. Lặng người. Lê đã từng nghĩ đấy là hành động vô nhân đạo. Vậy mà giờ đây, Lê phải đứng trước ranh giới ấy. Có vô nhân đạo không? Một lúc sau Lê mới buộc ra được tiếng ừ. Tiếng ấy thoát ra thều thào mà nặng trịch, hiểu mình. Rồi Lê kéo chặt Thảo Miên vào lòng. Lê xoa tay lên bụng Thảo Miên. Hai người ngồi lặng yên. thời gian như không can hệ gì vào thế giới của cả hai. Tối, Đề gõ bốn chữ thai nhi 2 tháng vào trang công cụ tìm kiếm Google. Trong 0,05 giây có đến hơn 10.000 kết quả. Thông tin đầu tiên cho biết, đây là thời điểm trái tim bé nhỏ của thai nhi bắt đầu rộn ràng cất tiếng. Hệ thần kinh phát triển rất nhanh, đặc biệt là đảo bộ. Đầu lớn dần và mắt đang hình thành dưới da mặt. Tứ chi của bào thai đang phát triển không ngừng và đã ra dáng những bàn chân bàn tay bé xíu. Tất cả cơ quan nội tạng cũng đang phát triển và bắt đầu phức tạp hơn. Những dòng chữ trên màn hình chập chờn trước mắt. Con mình đã thành người, tim nó đã đập, đã mang trong mình dòng máu của mình, của Thảo Miên. Để bỏ nó ư, thằng Long hay con Long? Đúng đó, hồi chơi trò gia đình, vợ chồng, Lê cứ khăng khăng đòi con bé nhà bên phải đặt tên con là Long, dù trai hay gái cũng là Long. Lê muốn nghĩ đứa con đầu lòng của mình sẽ đặt tên Long. Long là con rồng nhỏ, bay lên, bay xa. Vậy mà giờ đây, chỉ mai thôi, Lê và Thảo Miên lại loại bỏ nó khỏi cuộc đời này. 7 tháng nữa thôi là một sinh linh sẽ chào đời, sẽ có một cuộc đời. Cuộc đời dài lắm. Vậy mà không, Long chẳng được thấy ánh mặt trời. Đêm ấy, hình ảnh minh họa thai nhi 2 tháng tuổi trên màn hình vi tính cứ dập dìu đi vào giấc ngủ Lê. Thai nhi cựa quậy lớn dần, rồi xoay đầu, rồi đạp chân, miệng ngáp ngáp, mắt chớp chớp, tràng hoa quấn vào cổ. Rồi tiếng khóc e e khiến Lê nhật mình, thản thốt liên tục. Đến bây giờ, tiếng dao kéo loạt xoạt, nghe như dao cạo cực nứa vẫn phản phất vào Lê, buốt nhất. Hôm ấy, Lê chở Thảo Miên tới phòng bác sĩ tư ở ngoại ô thành phố. Ban đầu Thảo Miên bảo để nhờ đứa bạn thân đưa đi. Lê gật đầu đồng ý. Quả thực Lê cũng thấy hơi ngại. Nhưng thoáng chần chừ, nghĩ ngợi, Lê quyết định sẽ là người đi cùng Thảo Miên. Không phải Lê sợ thêm một người ngoài biết, mà vì Lê không muốn đứa con mình cũng giống như những thai nhi, như trong bài phóng sự Lê từng đọc. Phòng khám tư khá nhỏ, chỉ có bác sĩ và người giúp việc, vừa tiếp nhận bệnh nhân vừa làm hộ lý. Căn phòng được ngang làm hai, phía ngoài là nơi tiếp nhận bệnh nhân. Qua tấm rideau che ngang, phía trong là bàn mổ. Lúc Lê và Thảo Miên vào thì bà bác sĩ đang giở tay thực hiện một ca nên phải ngồi đợi phía ngoài. Chị hộ lý hỏi chuyện mà Lê nghe câu được câu mất, vì cuộc đối thoại và tiếng động phía trong rideau vẳng ra.
Dạng ra, thế, thế, thêm tí nữa. À, ôi trời ơi, ôi mẹ ơi, bác sĩ nhẹ nhẹ, đau quá. Sắp xong rồi đây. Sao lúc sướng không kêu lên cho tôi sướng cho làng nước nghe, mà giờ kêu lắm thế. Mà thằng khốn ở đâu, sao chỉ một mình, hay lại bị nó ăn bánh vẽ hả? Ôi à, thằng trời đánh, nó sợ chạy mất mật rồi. Rồi, xong rồi, lần sau có muốn sướng thì nhớ bắt nó đi ủng vào nha. Cứ nạo sồn sột như nạo đu đủ thế này thì còn gì mà đẻ với đái nữa. Lê ngồi chờ, nghe thấy nóng mặt, thì bóp chặt tay Thảo Miên, rồi Lê kéo tay đưa ánh mắt qua. Thảo Miên như cũng hiểu. Nhưng Thảo Miên kéo tay Lê lại, Lê sợ, dẫu đã vượt qua cái bản án thất đức mà Lê phải lãnh, nhưng Lê sợ tới khi Thảo Miên vào trong đó. Nhưng Lê sợ tới khi Thảo Miên vào trong đó, không biết bà bác sĩ có bản mạch lạnh tanh như đúc bằng sáp ấy sẽ nói những gì. Và Lê chịu nổi không? Lê sẽ lao vào giết chết bà ấy mất nếu bà ta cứ cái giọng sóc ốc như vậy. Có ai đi chôn con như Lê không? Chắc là không. Không người bố mẹ nào lại đi chôn con mình. Ở quê Lê từng có cảnh người sinh ra cả cục máu đỏ lòm, không tay không chân, chỉ 2 mí mắt, hay là những đứa trẻ sơ sinh mất khi chưa đầy tuần, đầy tháng. Những trường hợp ấy thường là anh em hay người làng ôm đi chôn ở miếng đất hẻo lánh nào đó, và cũng chẳng hương khói gì nữa. Người đời vẫn thường quan niệm những hài nhi như vậy đều không phải là người, là thằng dại, là con dại. Những đứa bé ấy không phải là con mình, là con trời thì phải đi sớm, đi làm nghĩa vụ với trời. Nhưng Lê không thấy thế. Long là con Lê, nhất định là con Lê. Khuya ấy, gần 12 giờ, Lê mở cửa phòng trọ đi một mạch lên phía núi N. Trời cuối tháng, tối om, càng ra ngoài ô càng tối và lạnh, không một bóng người, cảm giác như đi về phía âm phủ. Mà Lê đang tiễn con mình về phía âm phủ đây, âm phủ hay thiên đường? Từ trước tới giờ, trong cái đầu ương ngạnh của mình, Lê vẫn nghĩ không có âm phủ hay thiên đường nào hết. Chết là hết, vậy thôi. Không hiểu sao giờ Lê lại tin là có thiên đường đến thế. Và Lê mong,
cầu cho đứa con của mình sẽ về được miền ấy. Có phải khi đã hết chỗ dựa, người ta thường tìm cho mình một nơi trú ẩn ở ý niệm hay thế giới vô hình nào đó? Lê dò dẫm tìm, mãi vẫn không kiếm được khoảng đất trống. N là nghĩa trang lớn của thành phố. Cả mấy trăm năm nay, người dân thành phố nằm xuống đều ở đây, mổ chật như nêm. Người chết sau nằm lên người chết trước. Loay hoay một hồi, Lê quyết định đào huyệt bé bé trong khuôn viên phần mộ của gia đình. Từ từ đưa chiếc liễn sành xuống, rồi lấp đất lại. Lê không dám đắp cao thành hình ngôi mộ bé. Lê san bằng và làm dấu lại như cũ. Lê sợ gia đình nhà người ta đi tảo mộ phát hiện, đào lên. Vừa lấp đất, mắt Lê vừa ngưng ngấn nước. Vậy là Long không được vào đời. Làm ma cũng không có được ngôi mộ như người ta. Lê thắp nén nhang lên nấm mồ bằng phẳng của con mình, rồi lẩm bẩm lời cầu khấn không đầu không cuối, xin tha thứ và mong Long siêu thoát. Lê xin vong linh những người đã khuất của gia đình nào đó cho Long được nương nhờ phần đất. Lúc ấy có ngôi sao lóe lên, lao qua giữa bầu trời đen kịch. Lê nhổ thẻ hương lên, trả mặt đất lại như ban đầu. Lê thất thần thả xe trôi dốc. Đêm mộng du. Rất nhiều ngày sau của những ngày sau nữa, hằng đêm Lê nghe tiếng kêu cứu và tiếng khóc. Để đèn sáng thâu đêm, bà cứ nhắm mắt là cả không gian như vón cục lại, đông đặc. Bắt đầu là khúc chuối trôi sông, cái khúc chuối trắng nõn dài chừng 30 phân, như hình khúc chuối Lê và những đứa bạn tuổi thơ, chơi trò chơi gia đình lấy giả làm con. Cái khúc chuối tuổi thơ trắng nõn, chơi xong đưa về cho mẹ băm làm rau cho lợn. Nhưng sao trong giấc mơ, khúc chuối cứ trôi lập lờ trên sông Hương. Khúc chuối trắng trôi lập lờ rồi thâm lại, đen dần. Tiếng oe oe cất lên từ phía ấy. Từng bẻ chuối tách ra nhăn nhúm vật vã trong sóng nước. Tiếng bố ơi, cứu con. Vẳng lại mỗi lần bẻ chuối tách, Lê chới với lao theo, nhưng chân nặng như chì, như bị ai xích lại. Có lần Lê lại thấy chiếc liễu sành, nữa. Có lần Lê lại thấy chiếc liễn sành da lương, lượn lờ bay là lạ trên mặt sông. Lê và Thảo Miên ngồi trên chiếc thuyền đạp tịch đuổi theo, cuồng chân cuồng tay mà không theo kịp, cứ mãi một khoảng cách ấy, cách tới 2 mét. Chiếc liễn sành vừa bay đi vừa lắc chao đảo, càng lúc càng lắc mạnh hơn, dồn dập hơn. Đêm sông Hương tối đen, còn sót lại về chiếc hoa đăng khách du lịch thả hồi chập tối. Dập dờn va đi trong gió, Lê và Thảo Miên lao vào thăm thẳm ấy, đuối dần, cho tới khi chiếc liễn sành nổ tung với thượng nguồn, ánh sáng tím lóe lên, chạy một vệt dài trên sông, vút vào thanh không tĩnh mịch. Lần nào cũng thế, gần cuối là lời kêu cứu vẳng lên, nghe đau đớn và rờn rợn. Lê bãi hoải bơi trong giấc mơ, khi ngắn ngủi, khi dài miên man. Nhiều đêm tỉnh giấc, Lê không dám nằm xuống giường nữa. Quá khuya, tiếng côn trùng không còn, xung quanh Lê yên ắng đến kinh người. Lâu lâu có tiếng còi tàu rút lên một lần, rồi tắt. Những đêm ấy, trong đầu Lê, thời gian kéo dài tựa sợi dây thun như kết thành thòng lọng siết vào chính mình. Sự cố về đứa con khiến Lê thay đổi. Chiều chiều, Lê và Thảo Miên thường đi lên núi Nờ. Hai người chẳng nói gì, chỉ im lặng, cho tới khi mặt trời chui xuống sau dãy núi phía tây, dưới phố điện bắt đầu lên đèn, cả hai mới về. Tháng tháng, Lê dẫn Thảo Miên lên chùa, cũng chẳng thắp hương hay ngồi đọc kinh kệ gì, nhưng vẫn đi. Tích chùa này tới chùa khác. Hắc vốn nhiều chùa, trong thành phố có tới gần 500 ngôi chùa, cổ có, mới có, lớn có, bé có, tất cả đều mang một dáng dấp thâm nghiêm. Lê và Thảo Miên đi, tự dưng thấy có nhu cầu đi, dù lên rồi chỉ để đi về. Những bóng áo vàng, áo nâu của sư thầy, sư cô, chú tiểu, những bông súng trắng, súng đỏ bên hồ hay hòn non bộ, những lối đi lạo xạo lớp lá mục, những rêu phong xanh mướt nở mình trên những bậc đá, tường thành, và tiếng chuông lãng đãng vang xa, ngân ngân u tịch. Chùa nào cũng thế, chùa nào cũng vậy, chừng đó hình ảnh, chừng đó sắc màu, chừng đó thanh âm, nhưng mà nhẹ lòng hơn. Lê không cắt nghĩa nổi tất cả những gì đang chuyển động trong mình lúc này. Mọi thứ mơ hồ, nhẹ nhàng, len lỏi vào suy nghĩ, vào bước chân Lê. Có lẽ như tất cả, Lê bắt đầu nhận ra mình rõ hơn, và tuổi 20 như lại mới bắt đầu.
Hoa núi.
26 tuổi, ngày làm 8 giờ, hoặc hơn thế nữa,
Nếu có việc đột xuất hay vào mỗi mùa chiến dịch quảng cáo hàng hoặc có dịch vụ mới của hãng. Vì vậy, hình ảnh Miên trên chiếc xe Way Alpha đỏ rời nhà lúc 6 giờ 30 phút sáng hướng về phía thị trấn và 5 giờ 30 phút chiều từ thị trấn về nhà đã quen mắt với những người xung quanh suốt 3 năm nay. Ở đời, cái gì lặp đi lặp lại mãi cũng thành quen, thành phản xạ. Rồi chúng ta tự cho đấy là quy luật, là tự nhiên hay toán học hơn thì xem đấy như tiên đề, khỏi phải chứng minh. Không biết hình ảnh Miên đi đi về về hơn 1.095 ngày, chẳng kể nắng mưa, bụi đường, với người ngoài đã thành quy luật chưa? Chứ với gia đình họ hàng thì cái sự ấy trái với quy luật quá, chẳng thể là tiên đề. Và hơn một lần, ai ai cũng muốn Miên chứng minh, mong tìm ra nghiệm duy nhất đúng. Nghiệm ấy là một chàng trai, một tấm chồng. 26 tuổi, Miên lọt thỏm trong cái thị trấn sắp bước vào tuổi bách niên giai lão. Thị trấn giai thuần thuộc như ngón tay giữa của một phù thủy trong những câu chuyện hoang tưởng mà Miên từng nghe bà kể bên bếp lửa mỗi đêm đông thời thò lò mũi xanh. Bao nhiêu năm rồi, sự chuyển mình thay da đổi thịt hay công nghiệp hóa hiện đại hóa như đài báo nói ở đâu đó không biết, chứ huyện miền núi này sống cứ như dửng dưng với mọi sự vận động. Cứ co mình lại, cứ ủ rũ qua ngày ngày tháng tháng năm năm. Mặt trời lên từ phía núi này rồi lại lặn ở phía núi bên kia. Mùa trăng lên theo núi rồi cũng lặn theo núi. Trẻ con chập chững biết đi, lớn tí biết theo mông trâu, thêm tí nữa biết vào mấy bãi vàng, bãi quặng ở xa tích tắp. Rồi thoáng cái thành cha thành mẹ, giặt dẹo theo miếng ăn cái mặt, hành hào qua từng mùa sương mùa gió. Miên lớn lên từ đó, ngấm đủ sương gió bụi bặm của núi, của rừng. Nhưng Miên không theo vàng, theo quặng. Miên mang giấc mơ bay qua đỉnh núi về phố dưới xuôi. Thời gian đi học chuyên nghiệp dưới xuôi 3 năm, Miên như bông hoa rừng nổi lên giữa những cánh hoa phố thị rực rỡ, nhưng sực nức mùi hương công nghiệp hóa chất với phấn son mỹ phẩm. Thành ra hương dịu dịu, đầm đầm, tinh khiết, lặn sâu vào trong mà lại thấm lâu bền bỉ của Miên, thành của lạ, của quý. Biết bao chàng trai liếc ngang, liếc dọc. Nhưng lời mẹ dặn trước hôm vác ba lô xuống núi như cái then cài cửa, sập ngang bước đường của những chàng trai phố thị, hay ý nghĩ của cô gái 18 đôi mươi ở Miên không đi quá được những tư tưởng định kiến mặc định bao đời nay. Là người của núi, làm gì thì cũng cố mà về ăn rau núi, uống nước suối và chết dưới chân núi. Để kết quả là Miên về. Sau một năm nằm dài ở nhà mới loay hoay xin được một chân hợp đồng ở đài viễn thông của huyện. Người nhà cứ tưởng vậy là ổn. Qua một hai cái rét sẽ bước ra cửa sang nhà người học làm vợ làm mẹ. Đâu ngờ ngày ấy cứ xa ngắt xa ngơ. 26 tuổi, cái tuổi khiến Miên nhìn thấy ngày cứ dài hơn ra, đêm cứ như không có đáy, rơi vào đêm sợ không dậy được. Miên đã thoáng sợ khi mỗi ngày mới bắt đầu bằng tiếng gà gáy bên hồi, đêm xuống bắt đầu bằng tiếng chim bắt cua trói cột phía bìa rừng xa xa. Sự lặp lại nhàm chán như kéo dài ra, dùng dằn và ảo não. Không biết bao lần câu thơ tài hoa của thi sĩ Trần Hòa Bình chập chờn đi vào giấc ngủ của Miên. Nhận thêm một thiệp hồng, thấy mình lẻ loi hơn. Thêm một đêm trăng tròn, lại thấy mình đang khuyết. Biết đấy, thấy đấy. Mà không biết phải làm sao. Xung quanh Miên chỉ toàn là những câu hỏi. Chẳng ai có thể trả lời ngoài những cơn gió đưa theo hơi lạnh len qua khe cửa vào buồng đêm đêm. Quay đi quay lại còn mỗi Miên và chiếc xe quay bầu bạn. Những đứa em sau một vài tuổi đã gửi lại thiệp hồng và theo chồng. Sau nữa là cả một khoảng cách thế hệ không dễ gì sổ lòng được với nhau. Chẳng sổ lòng ra được nên đâu đó có tiếng bất tiếng chì. Rằng thì là Miên bệnh rồi, bệnh gì? Rằng thì là bệnh lười yêu. Không lười yêu thì bạn bè thở đốt lửa chăn trâu, lứa trước lứa sau đã tay bồng tay bế. Ở mảnh đất mà câu, lấy chồng từ thuở 13 đến khi 18 em đã 5 con, vẫn chưa đưa vào xếp hạng di tích lỗi thời thì Miên đích thị là có vấn đề rồi. Miên cười, y học có tên bệnh nào như vậy không? Liệu có bác sĩ nào bắt mạch kê đơn được bệnh này không? Và sự thật có phải Miên lười yêu hay không? Chính Miên, hơn ai hết, muốn khao khát một hơi ấm để dựa vào. Nhưng hơi ấm ấy mãi phải đủ chiều sâu, đủ độ vững chãi. Khổ nỗi thứ ấy ở thị trấn này giờ kiếm khó hơn cả kiếm vàng trong núi. 26 tuổi, Miên thừa hiểu vàng trong núi có đào vàng mắt, bạc mặt mới lóe ra được vài mẫu vụn li ti. Không khéo còn sập hầm hay tranh giành đâm chém nhau mà chết. Còn những thỏi vàng mười, vàng người như Miên mong ngóng đã một mạch về xuôi. Núi rừng không đủ đất cho họ vẫy vùng. Vậy nên một vài bạn bè Miên đi học rồi đi luôn. Quê nhà chỉ còn đọng lại trong ký ức với tuổi thơ thuở nào, hoặc thi thoảng chồn chân mệt não đáo về một phòng tìm chút bình yên, nhẹ lòng rồi lại đi. Đấy là những chàng trai Miên thật sự ấn tượng. Trong ấy có cả mối tình đầu thoang thoảng hương hoa dại của Miên nữa. Tất nhiên giờ nó đã xa, xa lắm rồi. Xa theo những ước vọng sự nghiệp đánh đu với cuộc đời của người ấy. Chỉ dưới xuôi mới đủ lớn, đủ rộng cho sải cánh của những con chim lớn phố núi vẫy vùng, bay nhảy. Rớt lại là những cánh chim không dám ra trước gió. Mà những người như vậy Miên không tài nào nói chuyện được. Huống hồ là ăn nằm đời đời kiếp kiếp với nhau. Chẳng còn ai để Miên thấy phục, thấy mến mà yêu. Và đúng hơn là chẳng còn chàng trai nào nơi đây dám tới với Miên. Miên cứ thế, đẹp lừng lửng và tỏa hương mà không có cánh bướm nào dám lại gần, dẫu chẳng mang trong mình loại độc dược gì. Cái đẹp theo thời gian cứ mặn mòi, như má hồng gặp gió heo may, gợi lên, hây hây và căng đầy. Riêng ánh mắt thì đầm lại, xem chừng có gì đó mệt mỏi hiện ra theo những ánh nhìn xa xăm, và sau mỗi nếp chân chim ít nhiều bắt đầu khẽ lộ nơi khóe mắt. Đã có lúc Miên nghĩ, hay liều gật đầu đại một đám cho xong. Đêm đêm nghe tiếng thở dài của bố, tiếng trở mình của mẹ mà não lòng. Sự hiện diện của Miên ở nhà kéo dài ngày nào còn làm khổ tâm và lo lắng cho gia đình ngày ấy. Thôi thì cũng hết một đời. Hoa nở mãi rồi cũng tới hồi tàn. Đời phù du lắm. Nhưng Miên lại sợ. Sợ lặp lại cái phận nhàm chán của những người bà, người mẹ, những chị, những người bạn của mình. An phận, cam chịu, leo lét như ngọn đèn trước gió. Miên được đi học mà cũng đi lại cái lối mòn nguyên thủy ấy à. 26 tuổi, chính xác là ngày cuối cùng của tuổi 26, sau rất nhiều nghĩ suy dằn vặt, Miên đi. Hoa của núi mà đất núi không còn ai cho mày bám vào được thì bố mẹ không cản nữa. Đau lắm, nhưng cái cối cũng cần có cái chày. Cái nhỏ cần phải tựa vào cây lớn mới chống được mưa nắng bão bùng. Đất này đâu có cái cây lớn ấy. Đi đi, ở đây mà héo hon dần bố mẹ sợ lắm. Sáng ấy, tiếng gà gáy vẫn như mọi ngày mà lòng Miên thấy khác. Ngủ ngang nhiều thứ, nhưng riêng bước chân Miên đã sải những sải rất dài. Trong tay Miên văng vẳng tiếng bố. Ừ, vậy cuối cùng mày cũng quyết. Còn trẻ, đủ sức thì cứ đi. Nhưng đừng quên mày lớn lên từ luống cày gốc rạ. Mẹ nói thêm. Mặt trời đã kịp thả xuống, đỏ ối những bước chân Miên. Miên bước từng bước mạnh hơn, dậm chân chắc hơn. Để một lúc nào đó, Miên nghĩ bàn chân có thể nhớ lối mà về.